hạnh phúc. Xin trao về các em trẻ mồ côi khuyết tật bụi đời với lòng xót xa âu yếm và thương yêu nhất, đặc biệt là các em mồ côi và bụi đời mà tôi đã có dịp quen biết và giúp đỡ no em năm trước để kỷ niệm một năm tôi xa các em. Nó, một đứa con trai vừa tròn 22, là con một, được bố mẹ dành trọn cho tình thương yêu và lo lắng, nhưng chỉ khác những đứa con một khác một điều, nó không được nương chiều như những đứa kia. Nó lớn lên trong tự lập, dưới sự nâng đỡ và dìu dắt của mọi người thân quen, đặc biệt là bố mẹ nó. Mọi người, từ bạn bè nó đến bạn bè của bố mẹ nó, đều nói là nó là người hạnh phúc nhất trên đời. Nó không phủ nhận điều đó, nhưng đã bao lần nó tự hỏi hạnh phúc là gì? Nhưng chưa một lần nó tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Cũng như bao Noel năm trước, năm nay nó lại không về thăm bố mẹ được. Sau thánh lễ nửa đêm, nó trở về căn phòng lặng lẽo và trống rỗng, bắt tay lên trán suy nghĩ. Chợt nó nhớ tới cái lá thư mà một người bạn của nó gửi cho nó từ Việt Nam, mà nó nhận được mấy ngày trước, nhưng chưa mở vì người bạn dặn nó không được mở cho tới ngày Giáng sinh. Người bạn này đã cùng sát cánh với nó bao năm nay trong công tác từ thiện. Nó chồm dậy mở thư ra và đọc. Gửi thông, một tâm sự có thật trong chuyến làm từ thiện của tụi mình Giáng sinh năm trước. Hy vọng rằng Thông sẽ luôn nhớ đến các mảnh đời bất hạnh và tìm được ý nghĩa của hạnh phúc. Con dầu kéo thằng Sang nếp sát vào góc nhà thờ. Hai đứa nếp sát vào nhau như hai mặt của một tờ giấy. Cái bàn ghế cuối cùng của nhà thờ là nơi hai chị em nó vẫn tọa lạc trong thánh lễ mỗi ngày đã có người ngồi. Tuy còn vài chỗ trống nhưng nó không dám chen vào đó ngồi. Đúng ra đó là chỗ mà Chúa dành riêng cho hai chị em nó. Nhưng thôi, hôm nay là đêm Giáng sinh mà, mọi người ai cũng mặc đồ đẹp hết, chỉ riêng chị em nó quần áo vừa rách rưới vừa dơ lại vừa hôi hám. Nhà thờ đã chật, thế mà vẫn còn có người bước vào thánh đường. Có hai đứa nhỏ, một gái và một trai, trạc tuổi nó và thằng Sang, với áo đầm súng xính và bộ vest thật đẹp bước vào. Nó nhìn thấy, cúi đầu và tủi tủi, nhưng nó không khóc đâu, vì nó đã quen với cảnh này lắm rồi.
Chị ơi, em đói bụng quá.
Tiếng thằng Sang gọi nó trở về với thực tại. Nó nhìn vào cái lon xin tiền, chỉ có vài đồng lẻ. Nó ngào ngán, không đủ mua trái chuối thì làm sao mà mua đồ ăn cho em nó.
nó thấy thương thằng Sang vô cùng. Thôi em ráng chút nữa đi.
Thằng Sang ngồi bịch xuống mé máu, nó lại càng thương em nó hơn. Nó kéo cái chăn cũ kỹ, mỏng dính, đưa cho em nó và nói:
Em đắp đi giờ ngủ, tí nữa sau lễ, thí sinh được đồng nào sẽ mua đồ cho em ăn nha.
Tội nghiệp! Nó ngước mắt lên coi ai vừa nói đó. Bắt gặp bốn ánh mắt của hai vợ chồng rất trẻ, ăn mặc sang trọng bước ngang. Nó muốn thét lên:
Tội nghiệp, sao không cho tiền hay cho đồ ăn? Mấy người có biết em tôi ăn đó biết không?
Và như thể thay tiếng thét cứ muốn bật trên môi, nước mắt nó trào ra trên má. Hình như lâu lắm rồi nó chưa khóc. Qua làn nước mắt, nó nhìn thấy những bộ quần áo đẹp đẽ càng đẹp thêm. Những giọt nước mắt làm nghề ánh đèn Noel và lặn đôi vai nó và cái đầu của thằng Sang. Tiếng nhạc Noel vẫn réo rắt, mọi người hình như đã chìm đắm vào trong hạnh phúc của đêm Noel. Có biết đâu, cuối nhà thờ, hai đứa bé mồ côi đang đói thương. Thằng con trai ngủ, mồm ngậm ngón tay, và đứa con gái ôm cái lon rỗng, mế máu. Đọc xong tâm sự của hai chị em con dâu và thằng Sang, nó trằn trọc không tài nào ngủ được. Nó nghĩ đến cái lạnh giá của Chúa Giáng sinh trong máng cỏ, của những em bé đang co do lạnh lẽo và đói trong một góc nào đó của thế giới hoa lệ. Đặc biệt, nó nhớ tới hình ảnh của hai chị em bé nhỏ mà nó đã gặp trong cái đêm Giáng sinh năm trước. Hình ảnh hai chị em ôm nhau khóc vì đói. Hình ảnh nó ôm em bé đó vào lòng và dẫn hai chị em đi ăn đêm chung với nó, và đã cho hai chị em một món quà vô cùng quý giá. Tất cả như một cuốn phim chậm đang diễn ra trước mắt nó. Nghĩ tới đó, nó tung chiếc chăn ấm và choàng dậy. Nó mở cửa phòng mình, nhìn ra phòng khách. Đèn đã tắt, chỉ còn lại những ánh đèn màu nhấp nháy bên chứa hài nhi trong máng cỏ. Nó bước về phía hang đá, ngồi ngắm nghía một hồi lâu. Nó đứng dậy, khoác hai cái áo lạnh thật dày, đi mũ, mang găng tay, rồi cầm lấy hài nhi Giê-xu và bước ra khỏi cửa. Cái lạnh thấm vào tận xương của nó, những cánh tuyết nặng trĩu cứ hắt vào mặt nó, làm cho những bước đi thật khó khăn. Nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu, qua một con đường, lại con đường thứ hai, rồi thứ ba. Nó nhìn thấy bóng người ẩn hiện đằng sau mái hiên của một ngôi nhà lầu cao tầng. Nó tiến lại gần. Hai mẹ con đang ôm nhau để cố truyền cho nhau chút hơi ấm giữa khí trời ân độ. Nó cởi bớt một cái áo lạnh ra, khoác cho đứa bé, rồi móc túi tiền. Nhưng nó không mang bóp, tìm mãi trong túi còn khoảng gần 20 đô la lẻ, nó đưa cho bà mẹ, rồi quay sang tặng cho cậu bé Hải Nhi Giê-xu như một món quà Noel chân thành nhất của nó. Cái lạnh thấu buốt làm nó quên nói lời chào tạm biệt. Nó quay gót chạy nhanh về nhà. Nó mở cửa, căn phòng trống lặng hàng ngày, nhưng có vẻ lạnh lẽo hơn vì thiếu đi một người. Nhìn vào hang đá, Hài Nhi Giê-xu đã không còn ở đó. Nó mỉm cười. Và đó là lần đầu tiên trên đời của nó, nó hiểu được ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc. Nó chợt ước rằng trên đời này không những chỉ có mình nó, nhưng mong rằng sẽ có nhiều nó, những nó với tâm hồn rộng mở, biết sẵn sàng chia sẻ cho những người cùng khổ, đặc biệt là các trẻ thơ. Nó quyết định rũ áo bụi trần và dấn thân vào con đường phục vụ. Nó ao ước được phục vụ các em nhỏ rơi vào hoàn cảnh như con giàu, thằng sang hay hai mẹ con mà nó vừa gặp. Nó chợt dừng mình khi nghĩ đến quyết định mới nhất của nó, nhất là con người yếu đuối của mình. Nhưng tiếng Đức Giáo Hoàng vang vẳng bên tai nó trong kỳ đại hội giới trẻ vừa qua tại Roma: nếu không phải là con thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì lúc nào?
Con đi tìm hạnh phúc nơi đâu? Con đi tìm hạnh phúc chôn bể dâu? Con đi tìm hạnh phúc nơi ai? Ôi ê chê buồn đau chốn thiên thai. Đường trần gian sóng gió ê chê, dập vùi con kiếp sống u mê. Và đời con lỡ bước lên đây, vì tình con quên Chúa lộn câu thề. Cầu khẩn ngài, đời khổ đau chất chứa đôi bờ vai. Chúa ơi, nguồn cậy trong bao la đời diễn xứ, Chúa gần con khi muôn người chối từ. Chúa mời con cả vui tình thiên thu.
Lạy Chúa, đôi khi hạnh phúc của trần gian đã làm con mù quáng và bỏ rơi hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Những tham vọng vươn lên, những quyến rũ trần thế, những lời ngon ngọt đã làm con choáng váng. Xin Chúa giữ gìn con, xin cho con tìm được hạnh phúc trong phục vụ và yêu thương, trong hy sinh và tha thứ, và nhất là trong bí tích tình yêu, chính là thánh thể Chúa Kitô. Amen.
Con đi tìm lẽ sống nơi nào? Con đi tìm lẽ sống trong thôn sao? Con đi tìm lẽ sống nơi ai? Ôi ê chê tìm đâu hướng tương lai. Tình trần gian đắm đuối vong thân, đầy đọa con bóng tối vô ơn. Và đời không có Chúa bơ vơ, vì tình con quên Chúa xa bên bờ. Chúa ơi, đường trần gian đau thương nhiều oan trái, Chúa ở đâu khi con cầu khẩn Ngài? Đừng khổ đau chất chứa đôi bờ vai. Chúa ơi, nguồn cậy trong bao la đời diễn xứ, Chúa gần con khi muôn người chối từ, Chúa mời con ca vui tình thiên phương. Con đi tìm ân nghĩa nơi đâu? Con đi tìm tình nghĩa chốn trần gian, con đi tìm ân nghĩa nơi ai? Ôi ê chê trần gian biết tin ai? Người trần gian lỗi hứa bao lần, ngậm ngùi con nước mắt cô thân. Này đời con Chúa hỡi van xin, từ trời cao xin đói thương giữ gìn. Chúa ơi, đường trần gian đau thương nhiều oan trái, Chúa ở đâu khi con cầu khẩn Ngài? Đời khổ đau chất chứa đôi bờ vai. Chúa ơi, nguồn cây trong bao la đời diễn xứ, Chúa gần con khi muôn người chối từ, Chúa mời con ca vui.